Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất, Thánh Luca kể cái tình trạng của hội thánh tiên khởi ở Jerusalem. Rất nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, đã tin theo Chúa và đã gia nhập hội thánh, và tất cả các tín hữu đó đã trở thành một cái gì mà người dân nói chung người ta phải kính nể, tụ họp nhau để ngợi khen Chúa, để chia sẻ niềm vui với nhau vì đã gặp được nguồn gốc của hạnh phúc là lòng tin vào Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu phục sinh. Bài đọc thứ hai, Thánh Gioan được lệnh là ghi chép tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và còn xảy ra trong hội thánh Chúa cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Tất cả là gì? Kính thưa ông bà anh chị em, là tình thương của Chúa, là lòng thương xót của Chúa đối với tất cả mọi người. Nhưng mà chỉ có ai tin vào lòng thương xót đó, tin vào tình yêu đó mới thật sự được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ là trông đợi sau này ở trên thiên đàng, mà hạnh phúc tức là sự bình an tâm hồn ngay ở đời này. Đó là cái bí quyết của hạnh phúc, bình an. Cho nên chúng ta thấy qua bài đọc tin mừng, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại bình an cho anh em, bình an cho anh em. Và như Chúa Giêsu đã nói ở một lần khác, Thầy để lại bình an không phải như người ta, không phải như là thế gian cho bình an, mà bình an của Thầy có nghĩa là một bình an trong tận đáy lòng, và ngay trong những đau khổ, ngay trong những khó khăn, ngay trong những cái thử thách đời này, cái tâm hồn vẫn cảm thấy thanh thản vì có tình yêu của Chúa. Đó là sự bình an của Chúa Giêsu. Và cái sự bình an đó làm cho con người sống một cách rất là yên tâm, có thể nói như vậy, chờ đợi ngày Chúa đến, Chúa đưa về để hưởng bình an muôn đời. Trong bài tin mừng ấy, ông bà anh chị em chắc còn nhớ câu chuyện ngày thứ nhất Chúa hiện ra, tức là ngày Chủ nhật tuần trước, khi mà Ngài mới phục sinh thì Chúa hiện ra với các tông đồ, và cái lời chào bao giờ cũng là bình an cho anh em. Rồi Chúa làm cái cử chỉ là Ngài thổi hơi vào các môn đệ. Cái điều đó nhắc lại cái việc mà Thiên Chúa khi tạo dựng con người, Ngài làm nên một cái thân xác bằng bụi đất nhưng mà chưa có sự sống. Thế thì Thiên Chúa thổi hơi vào cái hình ảnh, cái hình tượng đó, cái hình con người mà chưa có sự sống đó, Chúa thổi vào mũi và con người đó trở thành một người, con người sống. Chúa Giêsu phục sinh có thể nói là Ngài nhắc lại cái cử chỉ đó. Nhưng mà ở đây á, thì sách thánh nói rõ để ban thánh thần. Thánh thần là sự sống, không phải là chỉ là cái sự sống tự nhiên, mà là sự sống trong ân sủng, sự sống siêu nhiên. Thánh thần được ban cho chúng ta, mặc dầu là có lẽ rất ít người chúng ta để ý đến cái chuyện đó. Chúng ta rất ít nghĩ đến Chúa Thánh Thần, có lẽ như vậy. Và vì thế mà chúng ta không biết rằng chúng ta sống đức tin là nhờ Thánh Thần. Thế thì Chúa Giêsu ban Thánh Thần cùng với sự bình an cho các môn đệ. Rồi Chúa Giêsu nói rất rõ, như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em. Tất nhiên không phải chỉ có các môn đệ bây giờ, hay là chỉ có các tông đồ thời bấy giờ, 11 ông tông đồ thời bấy giờ, mà tất cả mọi người chúng ta đều được nghe cái điều đó. Như Cha sai Thầy, Thầy sai anh em. Mỗi người chúng ta có nhiệm vụ sống đức tin và làm chứng cho Chúa Giêsu qua cái đời sống đức tin của mình, qua tất cả mọi sinh hoạt. Dù là tu sĩ, linh mục có nhiệm vụ một cách nào đó trực tiếp hơn, phải rao giảng lời Chúa, phải làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng mà tất cả mọi người, dù là Ông bà anh chị em sống trong đời sống gia đình, đời sống xã hội thì cũng có nhiệm vụ phải làm chứng cho Chúa Giêsu. Được Chúa sai đi sống giữa trần gian này, mình làm chứng cho Chúa bằng mọi cách, nhưng mà chủ yếu là bằng đời sống của mình, đời sống của một tín hữu Chúa Kitô. Một Kitô hữu có nghĩa là một con người không còn thuộc về mình mà là thuộc về Chúa Giêsu, làm cho Chúa, để cho Chúa Giêsu chủ động ở nơi bản thân mình. Mọi tư tưởng, tâm tình, lời nói, việc làm của con người đó phải là của Chúa Giêsu. Đó là cách chúng ta được sai đi để làm chứng cho Chúa. Thế thì sự việc xảy ra trong cái ngày Chúa Nhật tuần trước ấy, thì không có ông Tô-ma. Ông bà anh chị em đọc tin mừng thì chắc là nhớ cái ông này, ông có cái tên là Đi-đi-mô, có nghĩa là nước đôi, luôn luôn là có vấn đề. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chúng ta suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy những việc mà Tô-ma đã làm hay là những việc đã xảy ra với ông thánh Tô-ma này là một bài học rất quý giá cho chúng ta. Chính vì có những sự việc này mà chúng ta cảm thấy thấy Chúa rõ hơn, thấy Chúa là tình thương, thấy Chúa là lòng thương xót rõ hơn. Và chúng ta cũng thấy cái nhiệm vụ của chúng ta là phải theo bắt chước thánh Tô-ma, không phải là ngoan cố, không phải là ương bướng, mà là khao khát. Khao khát cái gì? Khao khát làm sao để nắm được cái chân lý càng ngày càng vững. Và nắm được chân lý tức là nắm được Chúa Giêsu. Đó là cái tâm tình, cái thái độ của thánh Tô-ma, chứ không phải là ngài ngang, không phải là ngài cứ đòi cho được theo ý của mình. Thật sự tôi nghĩ rằng Chúa đã dùng thánh Tô-ma để dạy chúng ta những bài học của tình yêu, của cái sự khao khát, của cái sự không bằng lòng với cái chuyện bình thường, mà nó phải có cái gì đó để mà cho mình thấy rõ Chúa là Chúa, Chúa là tình yêu, Chúa là tất cả của mình. Và như vậy mình phải có thái độ thế nào để đáp lại cho thính hợp. Thánh Tô-ma lần thứ hôm Chúa Nhật hôm nay Chúa đến ấy, thì có ông Tô-ma. Và bởi vì lần trước ấy, khi mà các môn đệ nói rằng chúng tôi đã thấy Thầy, thì Tô-ma cứ nhất định là tôi phải làm sao mà thỏ ngón tay tôi vào cái cạnh sườn của Ngài, hay đút bàn tay tôi vào cạnh sườn của Ngài, tôi thỏ ngón tay tôi vào các cái dấu đinh ở tay chân của Ngài thì tôi mới tin. Đấy là một cách bộc lộ, không phải là cái sự ngang bướng mà là lòng khao khát Chúa. Thế thì lần này Chúa đến, anh em được bình an, chúc anh em được bình an. Nói xong thì Ngài nói riêng với Tô-ma, này Tô-ma, xỏ ngón tay vào đây, đặt bàn tay vào đây, và đừng có cứng lòng và ít tin. Và chúng ta thấy thái độ của thánh Tô-ma như thế nào. Người ta thường dịch là lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đáng nhẽ phải nó không có lạy gì hết. Không phải là một lời cầu nguyện, mà là một cái sự bột phát của lòng tin. Chúa của con, Thiên Chúa của con. Và đấy là cái mà nó như là một cái gì nó xuất phát từ thánh Tô-ma. Tất nhiên là do ơn Chúa, nó xuất phát một cách không kiềm hãm được. Nhận ra, tin, chấp nhận con người đó là Thầy của mình, là Thiên Chúa của mình. Đó, đó là cái thái độ của thánh Tô-ma. Nhưng mà cũng nhân chuyện này, Chúa dạy chúng ta, luôn luôn là Chúa nói với Tô-ma hay là các tông đồ là để dạy chúng ta. Chúa nói với Tô-ma rằng, anh đã thấy thì anh mới tin. Nhưng mà phúc cho ai không thấy mà tin. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta có thể rất dễ dàng lẫn cái dấu hiệu của lòng tin với cái bằng chứng của lòng tin. Không có bằng chứng nào để mà nói về lòng tin được, chỉ là những dấu hiệu đó. Cho nên người ta cứ tưởng rằng đức tin ấy là do công việc của trí khôn, do suy nghĩ, do cố gắng thế này thế khác. Không phải. Đức tin là ơn Chúa ban, nhưng không cho ai mà có một cái thái độ thích hợp, có nghĩa là đơn sơ khiêm nhường, chứ đừng có ngang bướng, đừng có kiêu ngạo. Đó, thế thì những cái dấu hiệu mà Chúa nói cho Tô-ma ở chân tay Ngài, ở cạnh sườn Ngài, chúng ta nên để ý cách riêng là đối với Thánh Gioan là người kể lại câu chuyện này, Ngài nhấn mạnh cái dấu vết thương ở cạnh sườn Chúa Giêsu. Thật sự sách thánh không dùng cái vết thương mà dùng cái dấu ở cạnh sườn Chúa Giêsu. Ông bà anh chị em biết khi Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá thì Thánh Gioan đã kể rằng là một người lính một cách nghịch ngợm đã lấy cái lưỡi đòng thọc vào cạnh sườn Chúa, và từ đó nước và máu chảy ra. Ông bà anh chị em, để làm sao mà để phân biệt được nước với máu ở trong cái chuyện đó? Con người đã chết rồi, tất nhiên Chúa Giêsu mới chết thì máu của Ngài, thế là ở trong thân thể của Ngài còn có thể chảy ra được dễ dàng. Thế nhưng mà Thánh Gioan đã nói rằng là máu và nước. Máu là gì? Là ơn cứu chuộc của Chúa. Nước là gì? Nước là gì? Là các phép bí tích, bắt đầu từ phép bí tích thánh tẩy bằng phép rửa. Thì Thánh Gioan rõ ràng là cố ý nói một cách bóng bẩy như vậy. Máu và nước chảy ra, nhờ máu Chúa Giêsu mà chúng ta có các bí tích để được thanh tẩy, để được tha tội và để được sống trong ân sủng của Chúa. Tất cả những cái đó là tình thương vô biên của Chúa, là lòng thương xót vô cùng của Chúa. Chúng ta nói đến lòng thương xót tức là chúng ta phải nghĩ đến mình. Chúng ta không xứng đáng được thương yêu, nhưng mà Chúa thương xót tha thứ, và Chúa tha thứ thì Chúa thanh tẩy chúng ta bằng mọi cách. Chúa Giêsu đã không có khước từ bất cứ một cái gì hết. Trong kiếp người đã vậy, mà trong kiếp một tội nhân, Chúa Giêsu đã xuống đến cùng. Không có ai bị xử như là Chúa Giêsu, coi như một con người rốt hết trong các tội nhân. Nghĩa là Chúa Giêsu không có khước từ bất cứ một cái gì để cho chúng ta được tha thứ, được hạnh phúc, được sống. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn nghĩ đến lòng thương xót của Chúa và nhìn vào bản thân mình, vào cuộc đời của mình để thấy được thật sự Chúa thương xót mình như thế nào. Cái tâm tình khiêm tốn, tự nhận mình là có tội và cần đến lòng thương xót của Chúa là điều mà tất cả mọi người chúng ta và mỗi người chúng ta cần phải cố gắng để mà sống, để mà thi hành. Thánh Gioan cũng đã nói rằng ai mà nghĩ rằng mình không có tội thì cái người đấy là cái người ấy là một kẻ nói dối. Tất cả chúng ta nhiều ít đều là những con người tội lỗi, cần được máu Thánh Chúa thanh tẩy, cần được rửa sạch trong cái công nghiệp cứu chuộc của Chúa. Thế thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa, để mà chúng ta có một tâm tình thật sự sám hối một cách đơn giản, một cách khiêm tốn. Và như vậy chắc chắn lòng thương xót của Chúa không phải chỉ là cái bảo đảm là chúng ta được sống đời đời, mà còn tác động trong tâm hồn chúng ta suốt đời chúng ta, khi chúng ta còn sống ở đời này, tác động để làm cho chúng ta càng ngày càng được thanh tẩy hơn và càng ngày càng xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn, và càng được đưa vào sự hiệp thông với Hội Thánh và tất nhiên là với Chúa Ba Ngôi. Tất cả nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại vì chúng ta.